Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môi-se và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thanh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, bài phúc âm hôm nay kết hợp ba cách nói, ba cách ngôn của Chúa Giêsu nói về ba chủ đề khác nhau. Thứ nhất là về những của thánh. Thứ hai là về quy luật vàng cho cuộc sống. Và thứ ba là về cửa hẹp. Về những của thánh thì Chúa nói: đừng ném của thánh cho chó, đừng liệng ngọc trai cho heo. Có thể đây là những châm ngôn bình dân được Chúa Giêsu dùng lại. Con chó và con heo là hai con vật đối với người Do Thái là hai con vật ô uế, và như thế thì càng không xứng đáng với những đồ quý giá. Của thánh hay là ngọc trai hoàn toàn vượt khỏi khả năng lãnh nhận của con heo hay con chó. Có ai mà lấy ngọc trai mà đeo vào tai con heo không? Có ai mà lấy kim cương hột xoàn mà gắn vào mũi con chó không?
Không.
Tại vì con heo, con chó nó không thấy được giá trị của kim cương hột xoàn, cho nên là chẳng ai làm chuyện đó. Dĩ nhiên là bây giờ cũng có một số người hơi rẫm, là coi con chó nó còn hơn cả con người. Cũng mừng sinh nhật của em chó rồi cũng mặc áo vest cho em ấy, rồi xong rồi cũng đeo dây chuyền, rồi cũng đeo, cũng làm mấy con chó hàng xóm dân giàu với nhau ấy, cũng súng xính đến, rồi cũng đem lễ vật đến mừng sinh nhật của em chó, rồi cũng cùng hát với chó, rồi coi mình cũng giống như
chó.
Tại vì chúng ta thấy là gọi là phú quý sinh lễ nghĩa. Có nhiều người giàu quá rồi không biết dùng tiền làm cái gì đó, làm những trò nó hợm hĩnh lố bịch rởm như thế. Anh nghĩ đến biết bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người họ cần cái đó, bao nhiêu người cần bánh thì mình không cho, sao lại đem đi cho con chó làm cái gì? Bao nhiêu người cần cơm ăn áo mặc sao mình không cho, mình cho con heo làm cái gì? Thế không ạ? Cho nên có những người giàu ngày hôm nay họ không biết dùng tiền, mà họ cứ thích khoe của. Họ ném ngọc trai cho chó, ném vật thánh cho heo, mà họ lại không trao tặng cơm áo gạo tiền cho những anh chị em nghèo khổ của mình. Làm những cái chuyện nó không ra làm sao cả. Anh chị em thấy ngày nay họ, có những người giàu họ xài tiền một cách rất cũng vô cùng phung phí. Đúng là họ ném ngọc trai cho chó, họ quăng tiền qua cửa sổ. Không, không có nhiều tiền quá, họ nói là không biết dùng tiền để làm cái gì. Thế anh chị em, giữa một thế giới mà biết bao nhiêu người nghèo khổ như vậy, mà họ không có một chút lòng thương xót đến anh chị em mình, có khi họ lại thương, họ lại xót cái con chó con heo của họ, họ cưng con heo con chó họ hơn con người, đúng không? Có nghĩa trang, có bệnh viện cho chó, người ta sẵn sàng phá thai, giết biết bao nhiêu là trẻ em ở trong trứng nước, bao nhiêu cái luật hợp pháp cho như vậy, mà đụng đến con chó thì cho rằng mình phạm pháp. Nghĩa là sao? Anh chị em thấy không? Đụng đến một con vật cho rằng đó là mình xúc phạm đến sinh vật, trong khi đó nhân phẩm con người ta bị chà đạp thì người ta chẳng bình vực. Bao nhiêu là mạng sống của con người bị chết ngay từ trong trứng nước, hiểu cho những cái luật phá thai, còn khuyến khích, còn ép cả giáo hội Công giáo mình phải làm những cái hỗ trợ cho những việc đó. Một khi đụng đến cái con chó thì bảo là mình là người vô nhân đạo, thế thì thấy khác là sao? Có phải là mình đúng là mình đang ném vật thánh cho chó, đang ném ngọc trai cho heo không? Con người nó phải hơn con vật chứ. Tại sao không sử dụng những cái đồng tiền đấy mà giúp cho những người nghèo khổ của mình, mà chỉ đi lo cho một cái con chó của mình mừng sinh nhật, hay là cho một con heo của mình để ăn mừng birthday, thí dụ thế. Nên một cái lương tâm của một con người thực sự, một con người biết xót thương người khác, thì phải biết sử dụng cho nó đúng cái đồng tiền, cái phương tiện Chúa trao cho mình. Mình nghĩ rằng mình chỉ là người quản lý thôi chứ không phải người làm chủ. Cái tài sản đó là Chúa trao cho mình, mình khéo quản lý thì mình sẽ được Chúa nói rằng hãy vào hưởng sự vui mừng với chủ người. Còn nếu mình không khéo quản lý thì mình đong đấu nào thì Chúa sẽ đong lại bằng đấu ấy, thưa anh chị em. Cho nên lòng thương xót của Chúa mời gọi chúng ta phải biết xót thương anh chị em mình. Và điểm thứ hai nữa là đôi khi có những con người mà họ chưa sẵn sàng để họ đón nhận chân lý, đón nhận tin mừng, thì chúng ta đừng có vội mà đem cái đó cho họ, kẻo rồi họ dày đạp lên. Tôi ví dụ có những người nhiệt tình quá, gặp ai cũng đưa lòng thương xót, đưa ảnh, đưa tượng, đưa sách, đưa đủ thứ hết. Nhưng mà những người đó họ chưa chuẩn bị, họ chưa sẵn sàng, thì mình có đưa cho họ cũng quăng đi, họ cũng chả đạp đi thôi. Đừng có phí phạm như vậy, không cần thiết. Thứ nhất là mình tôn trọng tự do của họ. Thứ hai là cũng phải đất nó phải được cày vỡ đã. Khi mình muốn trồng, muốn gieo cái hạt thì phải dọn đất ra chứ. Đất chưa được dọn, mình đem mình gieo hạt nó chỉ vứt đi thôi, vô ích, uổng. Cho nên mình phải lọc lựa, chọn lựa đối tượng, những tâm hồn mà đã được cày vỡ rồi, chuẩn bị rồi, gieo cái là nó lên, gieo nó lên. Cho nên trước khi chị em đến mà nói về lòng thương xót cho họ nhá, thì mình đến mình thực hành lòng thương xót trước với họ. Lúc đó họ sẽ nói: ủa tại sao anh làm điều tốt đó với tôi như thế? Tại sao anh lại thương tôi như thế? Tại sao anh lại giúp đỡ tôi như vậy? Thưa, vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa, con cái của lòng thương xót Chúa, cho nên Chúa thương xót anh và thương xót tôi. Tôi đến tôi thực hành lòng thương xót của Chúa trên anh. Tôi vậy chứ tôi chưa ăn thua gì đâu. Có đấng mà thương anh nhiều hơn, tôi nói cho anh biết, em muốn nghe không? Tôi nói cho anh nghe. Ông đó là ai? Ta thấy giống như Chúa Giêsu với người phụ nữ bên bờ giờ dưới Gia Cóp không? Chúa có nói ngay vào cái chuyện là nước hàng sống không? Không. Hỏi chuyện đời của chị. Tôi biết là thế này chị, thế này thế kia. Thấy không? Nói chuyện rất đời thường. Rồi nói là ông mà là người, ông mà đến tôi, ông lại xin tôi nước này hay sao? Ông là người ngoại mà hai tôi với ông mà hai biên giới khác nhau, xong lại đến ô tôi còn cho chị cái nước rồi, không phải khác nước hàng sống. Ô vậy hả? Vậy ông cho tôi cái nước đó để tôi khỏi đến tôi múc nó, tôi mệt. Chị ta vẫn dừng lại cái cạnh vật chất mà Chúa nâng lên, Chúa nâng dần dần, Chúa vẫn kiên nhẫn với chị ấy. Thấy không? Rồi nói về cái chuyện là chị nói thật với chị chứ chị có chồng, nhưng mà chồng mà cái người chồng đang ở với chị cũng không phải là chồng chị, bấy đời chồng rồi phải không? Ủa ông biết hết chuyện của tôi à? Biết chứ. Vậy ông là ai? Lúc đó ông mới nói tôi là cái gì? Và thấy Chúa Giêsu tuyệt vời không? Cái phương pháp sư phạm của Chúa về tâm lý của Chúa là tâm lý đại tạng. Bây giờ những người mà muốn rao giảng tin mừng thì hãy học nơi Chúa cái bài học đó đi. Rao giảng tin mừng bằng chuyện rất đời thường, và phải để ý đến con người. để đi đến cái cuộc sống của họ, quan tâm đến cuộc sống của họ, nói về chuyện đời của họ, cái mà họ đang quan tâm. Cái mà họ đang quan tâm là nước. Bây giờ đến ta nói về lửa, họ chịu không? Cái ông nội này, ta đang cần nước, ông đến ông lấy lửa làm cái gì? Đi khoác chơi, không muốn nghe nữa. Cho nên có thể vậy, có rõ ràng là mình đem ngọc trai mình cho heo nó uổng không? Họ chưa chuẩn bị nhận lửa, mình họ đang cần nước, nói chuyện về nước đã. Riêng cho nên chị em mình đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì trước tiên là mình hãy thực hành lòng thương xót Chúa trước cho họ, rồi hãy nói về lòng thương xót, đúng không? Họ đang là đói, tôi đến tôi này, bạn sao bạn đói vậy? Tôi canh tác thế này thiếu thốn phương tiện này phương tiện khác, rồi tôi giúp cho bạn cái phương tiện đó để bạn có thể tự bạn sống được, rồi sống được chưa? Rồi có giờ rảnh không? Nào đến đây cho nói chuyện khác. Còn nói chuyện mà nó có còn một cái cuộc sống nữa, anh có biết không? Bố mẹ anh còn sống không? Ủa bố mẹ tôi chết rồi. Bây giờ bố mẹ anh ở đâu anh có biết không? Tôi cũng không biết. Bây giờ tôi cầu nguyện, tôi biết cầu nguyện sao, tôi chỉ cho anh. Đây mình cứ từ từ không? Trước tiên là chúng ta phải đến và thực hành cái điều mà Chúa Giêsu nói, quy luật vàng. Cái quy luật vàng đó là điều mà mình muốn người ta làm cho mình thì mình hãy làm cho người khác. Chị dùng nước. Điều mà mình muốn người ta làm cho mình thì mình làm cho người khác. Chị dùng nước.
Có mời cha.
Ôi cảm ơn chị, tôi đang khát. Thì khi mà anh chị em mình đến, mình thực hành cái quy luật vàng đó, được gọi là quy luật vàng. Thời xưa như Khổng Tử cũng nói, nhưng mà nói một cách tiêu cực là kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều mà tôi không muốn người ta làm cho tôi thì tôi đừng làm cho họ. Tôi không muốn chị chửi tôi thì tôi đừng chửi chị. Tôi không muốn chị nói xấu tôi thì tôi
đừng nói xấu.
Chỉ dừng lại cái cạnh đừng, cái cạnh tiêu cực thôi. Còn Đức Giêsu đi sâu hơn, đi xa hơn, là không phải là tôi chỉ không làm cho người khác, mà tôi còn phải làm cho người khác những gì mà tôi muốn họ làm cho tôi. Tôi muốn người ta nghĩ tốt cho tôi thì tôi phải nghĩ tốt cho họ. Tôi muốn người ta nói tốt cho tôi thì tôi phải nói tốt cho họ. Tôi muốn người ta cười với tôi thì tôi phải cười với họ trước. Mặt sao mà cứ lầm bầm, xong nhìn không cười với tao vậy? Trời ơi, mặt chị còn hơn mặt tôi à nha. Tôi mặt hình sự, còn mặt chị là hình gì? Hình lưu đạn. Đã thấy rõ ràng là như vậy. Nó là như vậy. Cho nên khi mình muốn người ta cởi mở với mình thì mình phải cởi mở với người chứ. Khi mình muốn người ta cho mình thì mình phải cho đi trước cái chứ. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi chúng ta một cái tình yêu vô vị lợi, một tình yêu không tính toán, là cho đi trước. Mình muốn người ta làm cho mình cứ làm cho người ta, mặc dù khi mình làm xong có thể người ta cũng vẫn không làm lại cho mình. Nhớ dùng tôi. Chứ Chúa không dừng lại cái cạnh là hòn đất ném đi hòn chì ném lại. Không, hòn đất vẫn ném đi mặc dù có thể hòn chì không ném lại đó. Cho nên đừng nghĩ rằng vậy thì Chúa tính toán bảo là mình cứ muốn người ta làm cho mình làm cho người ta. Này, tôi cho chị nước rồi đó, xong cho tôi lại nước. Nãy cô này cô đâu cho tôi lại nước, tôi vẫn cứ mời nước cô ấy mà. Mặc dù tôi muốn, nhưng mà tôi không phải là chuyện giao hoán hay là chuyện vụ lợi, mà hoàn toàn là vô vị lợi. Tôi nghĩ tốt cho chị, tôi nghĩ điều tốt đẹp cho chị, tôi làm cho chị thôi. Nước là cái điều cần thiết cho chị, cho tôi nghĩ là điều đó là cần, thì tôi cứ làm cho chị cái điều đó. Mặc dù có thể chị không làm điều đó cho tôi cũng không quan trọng. Không quan trọng điều đó. Chứ đừng có cho nước rồi đó, cho lại đi. Còn gì là bác ai Kitô giáo. Đúng không? Chứ không phải mình đừng có cắt nghĩa gì lại cái chỗ là hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Không có. hòn đất vẫn cứ ném đi, mặc dù hòn chỉ có thể không ném lại. Và Việt Nam mình có câu có qua mới toại lòng nhau, vẫn còn là giáo hoán, có qua có lại mới toại lòng nhau. Đức Giêsu sống tin mừng, Đức Giêsu sống lòng thương xót là gì? Có qua mà không có lại mới toại lòng Chúa. Mới toại lòng Chúa, chẳng cần toại lòng nhau. Toại lòng nhau để làm gì? Chỉ là giao hoán với nhau thôi, có qua có lại thôi. Tôi cho anh cho tôi, chuyện bình thường quá. Vậy thì đâu phải là tin mừng. Tin mừng phải vượt hơn. Vượt hơn là có qua mà không có lại. Tôi vẫn thương anh mà anh vẫn ghét tôi. Tôi nói tốt cho anh mà anh vẫn cứ nói xấu tôi. Tôi muốn anh tha thứ cho tôi tha thứ cho anh mà anh vẫn chưa tha thứ cho tôi. Mà tôi vẫn cứ tha thứ cho anh. Tôi vẫn muốn anh tha thứ cho tôi. Và tôi càng muốn anh tha thứ cho tôi bao nhiêu thì tôi càng tha thứ cho anh bấy nhiêu. Tôi cứ tha thứ cho anh. Lúc đó có qua mà không có lại mới toại lòng Chúa. Đó là lòng thương xót đấy. Đó là lòng thương xót. Cái quy luật vàng đó là quy luật của lòng thương xót là như vậy. Chúa vẫn thương xót ta, mặc dù ta có đáp lại tình thương xót của Chúa hay không, đó là chuyện của ta. Thấy không? Chúa vẫn cứ cho đi, vì Chúa muốn ta cũng đáp lại, mặc dù có thể ta không đáp lại. Chúa vẫn tha thứ cho ta, mặc dù có thể ta không đáp lại tình yêu đó bằng cách tha thứ cho anh em mình. Vì khi ta làm cho người khác là ta làm cho Chúa. Vậy thì Chúa tha thứ cho ta, mặc dù có thể ta vẫn không tha thứ cho người đó, mà Chúa vẫn cứ tha thứ và tha thứ, cho đến khi nào mà lòng ta mềm nhũn lại, ta bảo lại Chúa ơi, Chúa con không chịu nổi rồi, Chúa yêu con thế này con không chịu nổi rồi, thôi này anh, tôi tha thứ cho anh rồi, xong. Thấy chưa? Thấy sự kiên trì của Chúa, thấy cái lòng thương xót của Chúa bao la, thấm dần dần. Đến khi mình phải nhũn ra, cái lòng nó chai cứng ra, nó phải mềm nhũn ra như vậy để mà lạy Chúa. Quá sức không thể tưởng tượng được của Chúa thương con cỡ đó. Vì không còn cách nào khác là con phải thương người khác, tha thứ cho người khác. Con thua Chúa rồi. Trong trận chiến tình yêu này con là kẻ bại trận. Con không thể đương đầu với Chúa để con cứng lại, nhất định không được. Ta thấy không? Giống như là Paulo, cỡ nào thì cỡ cũng phải ngã ngựa thôi. Augustino rồi hả? Cứng thế nào thì cứng. Alfonso chẳng hạn, mấy ông đó là mấy ông trước khi làm thánh, mấy ông là tay toàn cái tay cứng đầu cứng cổ không, lý luận về học hành ghê gớm lắm, mà nghĩ là cái đầu của mình, cái lý luận của mình là giỏi lắm. Chúa cứ vậy uốn từ từ, cứ kiên nhẫn, cứ tiếp tục cho đi. Chúa muốn ta làm cái gì cho Chúa thì Chúa làm trước cho ta. Và khi ta làm lại cho Chúa là ta làm cho anh em mình, là ta làm cho Chúa. Nhớ điều đó. Cho nên cái quy luật vàng đó là những gì con muốn người khác làm cho con thì con hãy làm cho người khác. Chính Chúa Giêsu đã làm cái chuyện đó. Như thầy rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Cho nên Chúa muốn ta rửa chân cho nhau thì Chúa rửa chân cho ta. Thế không ạ? Chúa muốn ta nuôi người khác ăn thì Chúa nuôi ta bằng bánh hằng sống, để ta có sức sống mà nuôi dưỡng anh em mình. Chúa muốn ta hết khát, Chúa nuôi dưỡng ta bằng chính máu của Chúa. Ta uống lấy, anh em uống máu này sẽ không còn khát nữa. Và khi ta không còn khát nữa, ta đáp lại tình yêu Chúa bằng cách nào? Vì Chúa muốn gì? Chúa muốn là ta cũng giúp anh em này, cho nó ly nước con, nó đang khát con, cho nó đi, khát ly nước đó, chai nước, nước suối cho đi. À đúng rồi, đó đó là điều ta muốn con làm cho ta đó con à. Đôi khi ta hiểu lầm Chúa là cứ phải làm cái gì trực tiếp cho Chúa, là phải lên thắp một cái nến hoặc là đốt một cái đèn cho Chúa. Không, nhà hàng xóm đó đang cúp điện đó, con đốt đèn cho nó đi, là con thắp cái cung thánh đền thờ của ta đó con à. Trời ơi, cái nhà nó màng nhện không rồi Chúa, cung thánh gì thì con quét đi, con đang quét sạch cái cung, cái màng nhện nhà nó, là con đang lau sạch cái cung thánh cho ta. Không được Chúa, mai con ra con lau nhà thờ. Hơi sức đầu đi lau cái nhà cho cái con nó. nhà nó bẩn chết bà đi, mùi hôi mùi thối xông ra nó nằm liệt đó, ai mà đến được đó. Ta đang nằm đó, đó. Ta đang muốn con làm cái đó, đó cho ta đó con. Làm đi. Khi mà ta làm cái đó là ta đang thực hiện điều của luật vàng của Chúa. Điều gì con muốn người khác làm cho con thì con hãy làm cho người khác. Con muốn ta yêu thương con, phải không? Yêu thương họ đi rồi ta yêu con. Đã chưa? Con muốn cho ta thương xót con, phải không? Muốn không? Thì con thương xót cái bà này đi. Thương xót bà đi. Dắt bà về. Đó, rồi ta sẽ thương xót con. Con bóp vai cho ai? Đó là con đang làm cho ta đấy. Con đang làm cho ta đấy. Cho nên những gì mà ta muốn người khác làm cho mình thì mình hãy làm cho người khác. Những gì ta muốn Chúa làm cho ta thì ta hãy làm cho anh em mình. Vậy tôi đi thêm một cái điểm đó để anh em nới rộng cái hiểu đó ra đi. Chứ cứ bó gọn lại trong cái chuyện là có qua có lại mấy hòn đất em đi hòn trì em lại. Chúa nói những gì các con muốn người ta làm cho các con thì các con cũng hãy làm. Những gì con muốn Chúa làm cho con thì con hãy làm cho anh em. Vì con làm cho anh em là con làm cho Chúa. Mà con làm cho Chúa thì Chúa cũng sẽ làm cho con. Đâu có mất đâu mà sợ. Trời ơi, ho quá mà bắt nói hoài Chúa. Ta muốn con nói lời của ta cho anh em của con. Đó, con đang làm cho ta đó. Con đang nói lời của ta cho anh em của con là con đang làm cho ta đấy. Và khi mà con làm cho ta thì ta lại ban lời hằng sống đó cho con. Ta lại ban Thánh Thần cho con để Thánh Thần nói trong con, chứ có phải con nói đâu. Làm sao mà con nói được? Làm sao mà con hiểu được? Vâng, thưa chị em, tôi xác tín một cái điều đó rõ ràng là Thánh Thần nói. Vì tất cả những cái điều mà tôi học, tôi hiểu, tôi cầu nguyện, sau đó tôi nói lạy Chúa, xích con chỉ tới đó thôi, chỉ là cái hạt cát thôi, chỉ là hạt muối thôi, hạt đường nhỏ xíu thôi. Vì Chúa làm gì Chúa làm. Cỡ con là chỉ như vậy là may lắm rồi đó Chúa. Nói được 1 phút, 3 phút là hết ý rồi đó Chúa. Chả có gì để mà nói nữa đâu Chúa. Chúa nói không sao. Một hạt cát ấy, nhưng mà nó cho vào một cái ly nước, một giọt đường, một hạt đường ấy nó cho vào cái ly nước, nó tan ra mà con. Nó tan ra, nó rộng lắm con à. Ta chỉ cần một hạt cát của con để góp vào cái bãi sa mạc đó, một cái hạt đường của con để làm cho cả cái biển mênh mông nó ngọt lên. Ta làm chứ có phải con làm đâu mà con lo. Thưa chị em, đó là điều mà tôi xác tín được là lời của Chúa nói với tôi rằng cái gì mà con muốn người khác làm cho con làm cho họ. Có nghĩa là con muốn Chúa làm cho con cái gì thì con làm cho anh em của con. Con muốn Chúa soi sáng cho con hiểu lời của Chúa thì con dấn thân con đi con rao giảng lời của Chúa. Và khi con rao giảng lời của Chúa thì con biết rằng là con muốn được đón nhận lời của Chúa thì Chúa ban cho con cái lời đó để con trao ban cho anh em của con. Con chỉ là cái loa thôi, con chỉ là cái ống máng, cái dụng cụ trong bàn tay của Chúa. Cái ống máng đó thì nó to thì nó được nhiều, ống máng nó nhỏ nó bị kẹt ra thì được ít. Việc của con là gì? Thông ống máng. Thông ống máng. Thông ống máng của con, đừng đụng đến ống máng người khác. Ống máng người khác là chuyện của Chúa. Con nói lời của Chúa rồi lời của Chúa sẽ làm cho họ được thông, được sáng, được hiểu. Đó là chuyện của Chúa, của Thánh Thần chứ không phải chuyện của con. Còn việc con là thông ống máng là làm cho trí của con được sạch, được tâm con được sáng. Tâm trong sạch, trí trong sáng thì lời của Chúa xuyên qua con mà đến với người khác một cách dồi dào. Còn tâm con không trong sạch, trí của con không trong sáng thì cái ống máng của con nó bị nhiều. Có biết bị gan máu nhiễm mỡ là sao không? Hả? Máu như mỡ là sao?
Hả? Mỡ nó nhiều.
Hả?
Mỡ nó cao.
Sao nữa?
Trong máu nó có nhiều mỡ.
Trong máu có nhiều mỡ rồi sao nữa? Nó bọc nó đông ở đâu? Trong cái mạch máu của mình, máu nó có mỡ, mỡ thì nó đông lại, mà nó đông lại nó đóng ở trong các thành của những mạch máu, làm cho máu không có di chuyển được, nó bị tắc nghẽn, đúng không ạ? Nó bị tắc nghẽn. Trên cái việc của mình là làm cái gì?
Thông,
thông máu, dẹp mấy cái ống mỡ đi, cho nó máu được thuôn chảy. Thì việc của mình là như thế, việc của tôi là trước khi Chúa thánh thể, lạy Chúa xin làm cho tâm của con được trong sạch, trí của con được trong sáng, xin lời của Chúa gọi rửa con trước cái đã, cái thông đã, mạch máu mà những toàn mỡ nhiễm tùm lum tùm la, lời Chúa chạy tới chạy lui không có được, mà lời Chúa đến với con không được thì sao đến với người khác được, đến người khác nó sẽ bị lọc loạn quạng liền, nói tùm lum tùm la hết, đúng không ạ? Nó tùm lum tùm la hết, không phải nói lời của Chúa mà nói lời của ai? Của mình, nói lời của con người. Thì thế mà con muốn lời của Chúa đến với anh em của con thì xin cho con được tâm trong sạch, trí trong sáng, để lời của Chúa xuyên qua con mà đến với anh em của con một cách rõ ràng, trong suốt. Rõ ràng, trong suốt. Đấy, thì thưa anh chị em, mình xin Chúa, mình muốn người khác làm cho mình cái gì thì mình hãy làm cho người khác cái đó. Hãy tập cái đó thì thưa anh chị em. Nhiều khi ta dễ bị cái này là lúc mình gặp cái hoàn cảnh nào nó khó khăn, lúc mình gặp cái thử thách nào đó thì mình dễ bị cô lập, mình lại rút vào trong bóng tối. Thấy không? Rút vào trong bóng tối. Và khi mình muốn rút vào trong bóng tối như vậy á, thì lúc đó ma quỷ nó sẽ tấn công mình, nó sẽ tấn công mình, nó làm cho mình bị mặc cảm, nó làm cho mình cảm thấy thất vọng, nó làm cho mình cảm thấy chán nản, ngã lòng, và mình không muốn làm cái gì cho anh em khác nữa. Và mình chỉ còn một cái điều là gì? Mong muốn người khác làm cho mình thôi. Tôi buồn quá anh ơi, sao anh không đến anh thăm tôi? Anh đến thăm em một chiều mưa đó. Biết bài đó không? Tôi chiều mưa mà anh không đến thăm tôi. Ta thấy không? Tại sao mình muốn người ta đến thăm mình một chiều mưa mà sao chiều mưa này không đến thăm tôi? Hả? Mưa quá à? Mưa quá sợ ướt. Sợ đường xa ướt mưa, anh muốn đưa em về. Sợ đường xa ướt mưa, anh sẽ đưa em về. Chứ còn nếu mà sợ đường xa ướt mưa thôi, lại em phải đưa anh về thì còn cái gì nữa. Nhưng gì mình muốn người ta làm cho mình thì mình hãy làm cho người ta đi. Muốn đưa người ta đưa mình về thì mình chịu khó đưa người ta về đi. Ai mà chẳng ngại mưa, ai mà chẳng sợ ướt. Vì nếu mà ta dám dấn thân không sợ mưa, không sợ ướt thì đưa người khác về. Thế không ạ? Tôi muốn người ta đến thăm tôi mà tôi không mở lòng ra tôi đến thăm người ta, thì ai đến với mình? Trên lúc mà mình gặp thử thách gian nan trong cuộc sống của mình, thưa anh chị em, là mình dễ có cái mặc cảm, là mình thu vào, không còn muốn tiếp xúc, không còn muốn giao tiếp, không còn muốn làm việc gì nữa. Mà Chúa thì mời gọi là những gì con muốn người ta làm cho con thì con hãy làm cho người khác đi. Tại sao con không đến với anh em của con đi? Tại sao con không mở lòng ra đi? Tại sao con không hy sinh đi? Tại sao con không chịu vất vả vì anh em đi? Mình muốn anh em cảm thông cho mình thì trước tiên mình hãy cảm thông với anh em mình đi. Mình muốn anh em chị em mình mà cầm lấy tay mình thì mình hãy cầm lấy tay nhau. Cầm lấy tay nhau. Trời ơi, muốn người ta cầm mà sao cứ ngồi đó ai cầm tay mình? Trai sao chẳng ai cầm tay con vậy? Sao ai cầm tay con vậy? Cái kia nó ngồi kia thì ai cầm tay nó được? Vào trong này. vào trong này ta mới cầm được. Anh chị em thấy không ạ? Mình ngồi bên nhau, mình hát với nhau, mình hát với nhau mới là yêu nhau. Mình ngồi bên nhau, mình nắm tay nhau,
nắm tay nhau mới là yêu nhau.
Đấm lưng nhau,
mình ngồi bên nhau, mình đấm lưng nhau,
mình đấm lưng nhau mới là yêu nhau. Vuốt tóc nhau, mình vuốt tóc nhau, mình vuốt tóc nhau mới là yêu nhau. Mình ngồi bên nhau, mình thì tôi để ý tôi thấy là có những anh chị em vừa hát mà vừa làm, vì mình muốn người ta làm cho mình muốn đấm lưng người khác, đấm lưng mình thì mình cũng phải đấm lưng người khác. Mình muốn người khác vuốt tóc mình thì mình cũng phải vuốt tóc người khác. Mình muốn người khác cầm lấy tay mình thì mình cũng hãy cầm lấy tay người khác. Nên lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta sống giá trị tích cực của tin mình. Đó là ra đi, đó là dấn thân, đi bước trước. Mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng giáo hội phải mở tung cái cửa nhà thờ ra, phải bước ra khỏi cái cửa nhà thờ mà đi vào cửa cuộc đời. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng tôi chấp nhận, thà rằng một giáo hội đi ra dấn thân mà bị thương tích bầm dập, còn hơn là một giáo hội ở trong nhà mà ốm o gầy cò xanh xao vàng vọt. Ốm o gầy cò xanh xao vàng vọt, phải mở tung cánh cửa mà đi, chấp nhận rằng có những thương tích, chấp nhận là khi mình làm việc thì có lời khen tiếng chê, lời phê bình, lời chỉ trích, lời nói xin, nói sọ, lời nói tới, nói lui. Mình phải chấp nhận cái đó. Và một giáo hội bị tha rằng ra đi làm việc mà bị thương tích, cũng vậy, chúng ta là những người con cái của lòng thương xót Chúa thì phải chấp nhận ra đi mà loan báo, làm chứng cho tin mừng. Những cái gì mình muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho người ta. Mình muốn người ta đem tin mừng đến cho mình, mình muốn người ta đến loan truyền lòng thương xót cho mình, thì mình hãy mạnh dạn ra đi mà loan báo tin mừng, loan truyền lòng thương xót, dấn thân phục vụ đi. Dù rằng mình có thể bị thương tích, bầm dập, te tua, nói tới nói lui. Muốn không bị dơ, không bị bẩn, không bị bụi thì làm gì? Ở trong nhà, ngồi nhà đó, chả sao cả. Thế không? Cứ ngồi trong nhà, đóng chặt cửa lại, rồi chết dần chết mòn, xanh xao, ốm o, xanh xao, vàng vọt, gầy gò, vậy thôi. Thì không ai nói đụng với mình cả. Mà như vậy thì mình chỉ là một cái thây ma thôi. Mình chỉ là một cái thây ma thôi. Mình đựng ở trong lồng kiến, lồng kiến rất là đẹp, nhưng mà vẫn là thây ma. Cho nên anh chị em mình mạnh dạn mở tung cửa ra đi. Muốn người ta làm cái gì cho mình thì hãy làm cho người khác. Vậy thì mình muốn người ta đến với mình thì mình mở tung cửa đến với họ đi. Muốn người ta phục vụ mình thì hãy mở tung cửa ra mà phục vụ họ đi. Và khi mình tung cửa ra, mình phục vụ, mình đến với người ta, thì mình phải chấp nhận rằng có những thương tích, có những mất mát, có những đớn đau, có những bầm dập. Chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Chúa nói ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Có phải là mình ở trong nhà mình hết khổ đâu? Không. Trong nhà có cái khổ của trong nhà, mà ở ngoài có cái khổ ở ngoài. Cái khổ trong nhà nó có khi nó làm cho mình bị gò bó, thế không ạ? Nó làm cho mình gò bó. Mình ra ngoài mình không gò bó, mình thoát được cái khỏi gò bó thì cái khổ của đường tên mũi đạn nó có thể bắn vào mình, có thể xe nó tông vào mình, có thể mất điện thoại, cướp điện thoại của bà, lo điện thoại của bà. Nhiều cái còn hơn thế nữa chứ cướp điện thoại gì. Nhiều cái còn hơn thế nữa. Mà nếu mà chị mình mà muốn sống lời của Chúa thì phải mạnh dạn mà ra đi thôi, dấn thân mà phục vụ thôi. Vì lời của Chúa nói là muốn người ta làm cái gì cho mình thì mình phải làm cho người. Và khi làm cho người, ta hãy nhớ đến cái thứ ba Chúa nói. Tôi đọc nguyên văn có bảo là tôi bịa. Thì bảo toàn cha toàn làm khó anh em. Chúa nói nha, và tôi nói nha. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thanh thang thì đưa đến diệt vong, và nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chặt thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Hãy qua cửa hẹp mà vào. Mình cứ muốn được nước trời, cứ muốn được cứu độ, muốn được Chúa xót thương, mà cứ chọn cái đường rộng, đường dễ, đường thanh thang, đường thoải mái, đường tự do mà đi, bao giờ mới có, bao giờ mới thấy, bao giờ mới đến. Đức cha, con muốn được cứu độ, con muốn được lòng thương xót, con muốn dân thân phục vụ. Cha có cái đường nào mà nó êm ái không? Có cái đường nào mà nó chảy nhung chảy thảm không? Không có cái đường đó. Con muốn đi phục vụ mà có cái đường nào mà không ai nói tới nó lui gì không? Có đường không ai tới nó lui, đường nào? Vào nghĩa địa. Nó chết rồi nó không nói. Chỉ có đường vào nghĩa địa thì không ai nói gì thôi. Còn đầu mà thì chết rồi chứ. Chứ mình đi tìm một cái con đường mà êm mái, con đường thoải mái, đường dễ dãi. Chứ nói rằng nhiều người họ đi vào con đường đó, và con đường đó dẫn đến diệt vong. Nhớ dùm, đường đó dẫn đến diệt vong. Và cái con đường gồ ghề, con đường lẩm chẩm, con đường gai góc, lạy Chúa.
Con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã vắng trường.
Thấm hơn nhiều đúng không? Nghe lời Chúa xong hát này thấy thấm hơn nhiều. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, máu gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vắt trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Đấy là đường tình mà Chúa dành cho mình. Đường tình Chúa dành cho mình là con đường thập giá, thưa anh chị em, chứ không phải là con đường thanh thang. Cho nên khi mình đi theo Chúa, mình đừng bao giờ tìm một cái gì mà nó thoải mái, nó an toàn. Không có đâu. Đi theo Chúa đừng bao giờ nói: cha sao cái này vất vả quá cha, cha sao cái này nó mệt quá cha, cha sao cái này nó cực quá cha, cha sao cái này mà khổ tâm, khổ não, khổ trí quá. Thưa anh chị em, nếu mà tôi chọn con đường cho riêng tôi, một con đường mà an toàn, tôi chẳng dại gì đi vào con đường của lòng thương xót. Đó là tôi nói thật lòng. Đó là tôi nói thật lòng. Và chính ma quỷ nó cũng đã nói với Faustina rằng là: thôi, mày cứ sống như một nữ tu bình thường đi, đừng có nói gì về lòng thương xót, thì mày sẽ được êm, được hạnh phúc, được mọi người thương mến, mà không có chị em nào mà phê bình chỉ trích mày hết. Phúc-xê-la có quyền chọn cái điều đó không? Có. Phúc-xê-la có, mà đã nhiều lần Phúc-xê-la nói với Chúa: lạy Chúa, Chúa là ông ngáo ộp hay sao đó, cứ mỗi lần Chúa hiện ra với con là mỗi lần rách việc. Chúa bảo con, ma quỷ nói Phúc-xê-la: mày thấy không, mày thấy không, Chúa nói với mày là đi làm tấm ảnh lòng thương xót Chúa, rồi mày đi mày làm tấm ảnh, mày nói cái ý tưởng nó ra, người ta bảo con này nó bị mát rồi, nó bị tâm thần rồi. Rồi mày, Chúa lại bảo con là Chúa muốn một lễ kính lòng thương xót Chúa, rồi con không đi, con nói, nó bảo là con này nó không bình thường. Rồi chị em nó vây quanh con, nó đi, nó dò xét con, nó con này nó hay nó còn nó trên mây trên gió, hay nó là quỷ ám hay là quỷ nhập này. thì Phúc Sư Đa nói với Chúa lại: Chúa, thôi thôi, con xin Chúa đừng chơi với con. Con không muốn chơi với Chúa nữa. Chúa là ông ngáo ộp. Ngáo ộp với vậy thôi, chứ còn người thường sao mà cứ hiện ra là khổ người ta là sao. Và nhiều lần Phúc Sư Đa đã trốn. Chúa muốn hiện ra, Phúc Sư Đa nhắm mắt lại. Và Phúc Sư Đa đã bị căng thẳng, thử thách đến mức độ là không muốn rước lễ, không rước lễ mấy ngày liền, né tránh Chúa mà, phải sợ nhớ rước Chúa, Chúa hiện ra cái chết. Thôi thôi, không rước Chúa luôn. Anh chị em thấy không? Bà ấy bị khủng hoảng đến mức độ kinh khủng lắm. Và anh chị em về coi lại cái thánh Phi-ô năm dấu, được mà Chúa cho năm dấu thánh, hai tay, hai chân, cái sườn, máu chảy đau đớn lắm. Mà người ta nói thần này, ông cha này, ông ấy mát, ông ấy khoe khoang, ông hợp mấy, ông ấy đau lắm chứ đâu phải đùa. Đau khổ và thân xác, lại còn đau khổ tinh thần là người ta nghi ngờ. Rồi bị cấm không được làm lễ suốt cả mười mấy năm trời, không được làm lễ công khai, chỉ lễ trong phòng. Tại vì sợ ông ấy ông khoe ra đó. Rồi thì thậm chí mà đại diện của tòa thánh, giám mục đến điều tra. Ông 75 tuổi rồi mà còn điều tra rằng tôi nghe tố cáo là có quan hệ với một con bé 25 tuổi. Mà có thật là quan hệ, nghĩa là ông nói là con đứa tội lỗi, đứa ăn chơi. Rồi ông cứu nó, quay trở về nó xưng tội, rồi ông hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho nó. Người ta không nhìn thấy cái điểm tích cực ấy, người ta chỉ nhìn thấy là 75 tuổi mà còn quen với con nhỏ 25, mình chắc nó vào phòng, cứ vậy thôi. Thế không? Kinh khủng lắm. Đó là con đường mà Chúa nói là ít người đi lắm mà, ủa sao mà đi nổi. Ít người muốn đi, cũng biết cũng không muốn đi, sợ lắm. Nên Phúc Sư Đa như vậy, Thánh Phi-ô năm dấu như vậy. Rồi các vị thánh ta thấy có ai mà được sung sướng? Thánh Emma, thánh lập dòng thánh thể của chúng tôi, thánh tổ phụ lập dòng. Mà cuối cùng lúc chết, bệnh 57 tuổi bệnh, chết thì về nhà, bà chị chết ở nhà, trong người dòng đá răng. Cái ông cha mà cũng rất là đụng độ với ông Emma, rồi Emma chịu không nổi là phải dắt ra ngoài, thôi đi về nhà, chết trong tay hai bà chị, nghèo khổ. Đấy, chị em thấy không? Và Phúc Sư Đa nó cũng bị nó ma quỷ nó cám dỗ như vậy, rồi nó hiện lên đủ thứ hình hài, nó quấy phá khổ sở. Còn Phi-ô năm dấu thì đêm nằm nó lật giường, quỷ nó lật giường, nó đánh đập, nó đè, nó khốn khổ vô cùng. Nó con đường hẹp như vậy. Thế anh chị em nào muốn đi theo Chúa mà chọn con đường rộng, xin giơ tay. Giữa cả tay, giữa cả chân. Để rồi lạy Chúa được lời lãi cả vào thế gian mà rỗi linh hồn thì còn gì bằng. Chúa bảo Chúa là đấng thượng trí, khôn ngoan vô cùng, thông biết mọi sự vô cùng và đầy quyền năng. Chúa cũng không có chọn được cái con đường đó cơ mà. Nếu mà Chúa chọn được thì Chúa cũng đã chọn rồi. Nếu mà Chúa có thể cứu độ chúng ta bằng một con đường không phải con đường thập giá thì Chúa đã làm chứ, phải không? Phải không nào? Chúa là đấng quyền năng mà, Chúa là đấng thông minh mà, Chúa là đấng thượng trí mà. Ai làm cố vấn cho Chúa? Ai đã làm dạy bảo người? Không có ai cả. Mà Chúa bảo: con ơi, tao cũng không còn cách nào của con. Tao không còn cách nào, vì đó là con đường khổ giá, là con đường yêu thương, con đường của lòng xót thương. Vì chính trong khổ giá, chính trong đau khổ đó mà ta mới tỏ ra cho con được lòng thương xót vô cùng, vô hạn, vô bờ bến của ta. Và con người ta đến với ta thì không phải là đến một cách sợ sệt, cũng không phải đến một cách vụ lợi, không phải vì sợ mà đến, không phải là vì được lợi mà đến, nhưng mà chỉ vì yêu mà đến. Vì thấy rằng lạy Chúa yêu con quá, con chịu không nổi, thôi con đành lao vào trong lòng của Chúa cho nó xong, là an toàn nhất, là con cảm thấy mãn nguyện rồi. Như là Phúc Sư Đa nói rằng Chúa là tất cả cho con rồi. Phúc Sư Đa nói rằng thánh thể Chúa là tất cả cho con tôi rồi. Và thánh Emma, thánh lập dòng thánh thể cũng là: thưa anh chị em, có thánh thể là tất cả rồi, anh chị em còn khao khát cái gì nữa? Vì thế mà chúng ta ngày hôm nay, anh chị em mình được Chúa trao phó một cái nhiệm vụ, một cái sứ vụ vô cùng quan trọng. đó là đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa. Mà khi làm công việc ấy, Chúa nói Faustina rằng rất là khó khăn, rất nhiều thử thách, vì con đang chiến đấu với một thế lực kinh khủng, không phải thế lực trần gian mà thế lực của Satan, của địa ngục. Nó dấy lên, nó đang giành giật các linh hồn ra khỏi vòng tay của con. Nó đang giữ các linh hồn, mà bây giờ con giật khỏi vòng tay nó có chịu thua con không? Nó tha cho con không? Này, hãy tưởng tượng là ông này 60 năm cuộc đời ông bỏ Chúa, có nghĩa là 60 năm nay ai giữ ông ấy?
Ma quỷ.
Ma quỷ nó phải tìm mọi cách, nó phải ba rê, nó phải vòng vây kín lại chứ. Vì hở tí là ông chạy mà. Cho nên nó phải canh ngày canh đêm, đúng không? Canh ngày canh đêm, đùng một cái anh đến, anh đem lòng thương xót đến. Và ông này ông thấy lạy Chúa: Chúa thương xót con như vậy, con xin quay về với lòng thương xót của Chúa. Nó có chịu nổi không? 60 năm nay tao canh tao giữ nó, ngày canh đêm không hở một tí, mà vừa mới sổng một tí mà chạy vô mình cướp nó của tao là sao? Nó xa tha mình được. Và mình gặp khó khăn, mình gặp thử thách là chuyện bình thường. Mà Chúa nói rằng khi mà con gặp khó khăn, con gặp thử thách ấy, đấy là con đang đi đúng đường rồi con à. Vì nếu mà con đi con đường mà ai cũng thương con, ai cũng đón tiếp con, ai cũng nâng con lên, ôi trời ơi chị Ngọc Anh, ôi trời ơi chị Sa, ôi trời ơi anh Đạt, ôi trời ơi anh Vóc, ôi trời ơi toàn những anh, đó là mồi của ai? Mà của mình cũng hãnh diện. Đó, tôi làm được điều đó đó, thấy chưa? Của ai? Ma quỷ. Mà mình bị bầm dập, bị ta thấy Faustina bị ai chê, ai chửi, ai trách, ai mắng? Chính chị em trong dòng mình, cùng một lý tưởng với mình, cùng một nhà với mình. Vậy thì anh chị em ở ngoài đời giáo dân cũng vậy, có khi là chính người chồng của anh chị em không hiểu anh, không hiểu con, đúng không? Chồng con không hiểu em, rước người ta vào nhà đọc lời Chúa, chia sẻ lời Chúa là thế nào? Vẫn cho nó vào đây ăn tiệc bất đây thì được, còn vào đây mà lời Chúa là không xong, thấy không? Không lo mà tu tác thì lo mà đi đánh đàn, thấy không? Bị hiểu lầm nhiều chứ. Nãy vậy, nhà thì bao nhiêu chuyện không lo, lo đi mãi bù đăng bù đốt bắt ai bắt cái gì, thấy không? Vợ mình nó hiểu lầm mình, chồng mình nó hiểu lầm mình, có khi bố mẹ mình cũng hiểu lầm mình, có khi con cái mình nó cũng hiểu lầm mình. Con thấy cái này mẹ đi nhiều quá rồi đấy, thấy không? Nhà mẹ không lo. Cho nên mình phải biết rằng khi mình đi vào cái con đường đó là cái con đường hẹp. Đừng có bao giờ bị nói với tôi là thưa cha, con đi theo cha, con loan truyền đúng giúp Chúa được không? Được, nhưng mà cha, cái gì khổ cha đừng bắt con chịu. Đó, tôi thua. Nếu mà có cái đó tôi cũng đã đi trước rồi, mà tôi đã đi trước rồi mà tôi không tìm thấy con đường nào không có khổ đâu. Vẫn cứ phải hát bài con đường xưa em đi, ngày vùng mái tóc
đường tay tê, anh là nơ vô quy
khánh bề đường lắng nghe chuyện tình ta đã đi,
những mùa xuân lũ quy vì mưa gió hồng về chiến trường anh bước đi, có bạn quen đôi đi cách đưa đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Em ơi màu áo hồng trường mình ước mây hoàng được bàn tay chính nàng dần hoa dần hết tâm tình để đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi
thôi. Thì đó, đó cái con đường đó, con đường mà áo phong sương, rồi con đường mà cài lên máy tóc thề, mà con đường đó cũng là con đường đau khổ, mà con đường đó là con đường tình yêu. Hai người yêu thương nhau đi vào cái con đường đau khổ đó, mà vì đau khổ có tình yêu cho nên họ thấy rằng đó là con đường tình ta đi. Nếu mà không có tình yêu, ai dạy gì đi vào cái con đường đó, mà ai có đủ sức mà đi vào con đường đó, ai ngu gì đi vào con đường đó, đúng không? Có thể thiên hạ thấy ta ngu, trời ơi, chuyện nhà không lo, lo chuyện thế gian, ngu, họ chửi ta, họ mắng ta. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì họ đang giúp cho ta nhận biết rằng ta đi đúng đường rồi. Tạ ơn Chúa chứ sao buồn, thấy không? Sao lỡ yêu rồi, lỡ yêu rồi
làm sao quên được anh ơi,
lỡ yêu thôi, lỡ yêu rồi. Nói với Chúa rằng lạy Chúa, lỡ yêu rồi, lỡ yêu Chúa rồi, mà con không một chút hối hận nào cả. Mặc dù có những lúc con cảm thấy đau khổ, buồn chán, ngã lòng, thất vọng, nhưng không hối hận. Không hối hận, tôi không hối hận vì sự lựa chọn của tôi, mặc dù rất đau khổ, mặc dù rất thiệt thòi, mặc dù mất mát rất nhiều, mặc dù không còn gì là mình cho mình cả, nhưng mà lỡ yêu rồi làm sao quên được Chúa ơi. Mà thực sự ra có phải là mình lỡ yêu đâu, vì Chúa đã yêu mình trước mà, không có lỡ chút nào cả. Yêu rất đúng, rất khôn, rất ngoan, rất tuyệt vời, một cái sự lựa chọn đúng đắn, lựa chọn con đường tình ta đi. Cái con đường tình nó phải đau khổ, mồ hôi, nước mắt, một con đường hẹp, nhưng mà mình biết rằng con đường đó dẫn đến sự sống đời đời. Tôi đi vào con đường đó không phải là ngu, không phải là dại, không phải là khờ đâu. Các người cứ cho tôi là khờ, cứ cho tôi là dại. Thánh Phaolô nói sự khôn ngoan của thế gian là khờ dại trước mặt Thiên Chúa. Khôn ngoan đi đường rộng, khôn ngoan đi đường thanh thang, khôn ngoan đi con đường mà không có gì là trở ngại. Nhưng mà con đường khôn ngoan của thế gian thanh thang ấy dẫn đến hư mất là khờ dại trước mặt Thiên Chúa. Còn chúng tôi rất ít người, Chúa nói ít người chọn con đường này, ít người biết đến con đường này. Chúng tôi chấp nhận là khờ dại, là điên khùng trước mặt thế gian. Nhưng mà đó là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Vì cái con đường hẹp này nó dẫn đến sự sống đời đời. Con đường hẹp này là con đường mà Đức Giê-xu đã đi. Con đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, con bước đi với Ngài, con cùng đóng đinh với Ngài, cùng chết với Ngài. Không phải rồi đóng đinh với chết rồi chết luôn, mà để cùng sống với Ngài vinh quang. Có dại không? Có khờ không? Có ngu không? Thôi kệ, thế gian muốn nói khờ, khôn em dễ bán, dại này khó mua. Khôn em dễ bán mà cái dại này khó mua lắm á. Thấy không? Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rồi rượu đến gốc cây ta sẽ nhắm, nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. Ồ, phú quý, quyền hành, chức tước, danh vự chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi. Có thể giấc chiêm bao đó 70 năm, 80 năm, 100 năm vẫn là chiêm bao, vẫn là phù vân, nối tiếp phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Nhìn xem phú quý, nhìn xem danh vọng, nhìn xem chức tước, nhìn xem địa vị, nhìn xem những cái mà người ta đang háo hức, người ta tranh giành, người ta đang xốn sang, người ta đang là bất an để mà tìm cái đó. Mình cứ nhìn nó như là một giấc chiêm bao. Vì như là Faustina nói rằng, đối với tôi có Chúa là tất cả cho tôi. Và Faustina dám nói rằng, cho dù có mọi sự khốn khó, mọi cơ cực cơ hàn nó đổ hết xuống đầu tôi từ bây giờ cho đến tận thế, thì tôi vẫn không có đánh đổi nó để đánh mất tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa. Không, cho dù tất cả cái sự khốn khó bao nhiêu lại những cái đau khổ nó dồn xuống cho tôi, thì tôi vẫn không bao giờ bỏ đi để mà đánh mất lòng thương xót của Chúa. Vì có được lòng thương xót của Chúa rồi thì tôi đón nhận tất cả những đau khổ ấy, cho đến tận thế tôi vẫn cứ đón nhận, nếu đó là thánh ý của Chúa dành cho tôi, nếu đó là thánh ý của Chúa dành cho tôi vẫn đón nhận. Thì thưa anh chị em, tại sao mình lại phải run rẩy, tại sao mình phải sợ sệt, tại sao là mình phải buông xuôi, tại sao là mình phải bỏ cuộc khi chỉ những lời khen tiếng chê, những lời gièm pha đàm tiếu của thiên hạ, những lời chê trách của những người thân yêu mình, họ không hiểu. Sao họ hiểu được? Họ nói họ không biết thì mình chấp nhất họ làm gì, đúng không? Mình chấp nhất họ làm gì? Mà nếu mà ta mong muốn rằng khi ta làm việc mọi người đều hiểu ta, ngay cả Chúa Giêsu mà còn chưa làm được điều đó. Ai là người không hiểu Chúa? Người thân trong gia đình Chúa đang giảng, rồi người thân đến tìm bắt Chúa về vì tưởng Chúa là người bị mất trí, bị khùng, bị mắt. Chúa mà còn bị hiểu lầm, mà Chúa người ta còn không hiểu, mà mình bắt là thưa Chúa con đi làm vất vả thì con gì con cũng chịu hết, nhưng mà đừng để ai hiểu lầm con, đừng để ai chê trách con, đừng để ai sầm sì gì con cả, vất vả gì con cũng làm. Có thể ta rất dễ là công tác ba cái bao lâu vất vả ta cũng được, vác bao nhiêu gạo ta cũng vác được, đúng không? Phải không? Đường xa mấy ta cũng đi, ra ngoài Bắc ta cũng đi, ra ngoài Trung ta cũng đi, xuống miền Nam ta cũng đi, thậm chí Campuchia đi không, rồi đi bộ cũng được, rồi lội suối leo đèo cũng được, nhưng mà miễn làm sao đừng ai nói đụng gì đến ta cả, đúng không? Đi ai nói đúng cái là tự nhiên bao nhiêu cái sức lực của mình tiêu hết. Tại sao mình bảo mình đủ sức mình đi hết, vác bao nhiêu bao gạo và đủ sức đi bao nhiêu lần núi đồi nào cũng leo được, mà tại sao chỉ người ta nói mình tiếng là mình chịu không nổi là sao? Có thấy không? Cái sức mạnh tinh thần nó rất quan trọng. Sức mạnh tinh thần rất quan trọng, và ma quỷ là nó rất là khôn khéo trong cái chuyện đó. Cứ thúc ta cứ làm đi, cứ làm hoang say đi, nhưng mà chỉ cần một người chọc chặt vào cái là ta mất tinh thần liền. Ta giống như trái bóng rất to, thấy không? Rất to, rất to, nhưng mà chỉ cần nó đâm một cái lỗ nhỏ là không còn tí hơi nào cả. Sao rồi? Lòng thương xót Chúa đi chỗ khác chơi, đức mẹ rơi tim đi chỗ khác trời, giờ chỉ muốn yên thân, đừng nói động đến tôi nữa. Ta thấy không? Rất nhiều linh mục, rất nhiều tu sĩ bị cái đó, tại vì người giáo dân, có những người là giáo gian đó mà, nó tung tin này tung tin nọ, thầy chuyển đơn rồi nó đưa lên mạng, nó đưa lên đài, đưa lên YouTube, YouTube rồi đưa lên Facebook, đủ thứ hết, không đủ bản lãnh chịu nổi cái đó, gọi là búa rìu của dư luận, mình không chịu nổi. Mà ghê gớm nhất là nó dùng chính người nhà của mình. Thế gian ở ngoài nó nói mình không đau, mà nó dùng trong nhà của mình. Bà này vừa mới đi phục vệ vừa về, ông chồng nói đi đâu về, nghe chịu nổi không? Thế là bắt đầu sốc đến, thấy không? Cơm nước không lo, lo đi đâu? Em đi nấu cơm cho trại phong bến sắn. Trại phong ở đây đây này. Đây này, thằng này đang phong đây này. Nghe nổi không? Chịu nổi không? Hả? Thế mà ma quỷ nó ghê lắm. Nó dùng miệng lưỡi con người, nó quấn một phát là cái lưỡi con người ta là cái vũ khí giết người kinh khủng nhất. Một cái lời nói làm cho người ta lên tinh thần. Em mới đi đâu về vậy? Đi nấu cơm cho máy ấm hay là bệnh viện ung bướu? Ồ vậy hả? Có mệt không? Ăn uống gì chưa? anh để sẵn gói mì trong kia kìa, mà muốn nào tự nhiên thấy phấn khởi, anh không biết nấu ăn, anh để mỗi gói mì thôi, nghe nó cũng phấn khởi phải không? Thì cũng phấn khởi chứ, vụng về nhưng mà ít ra cũng còn có gói mì để cho mình, tự nhiên nó khác hẳn, phải không? Vậy giống như là bà cũng vậy, ông đi họp hội đồng vụ giáo xứ về rồi đi hoạt động công giáo Thiên Hàng đủ thứ hết vừa về nhà, ông đi đâu về đấy? Thằng con nó đang nằm bên này không chăm nó rồi đi dạy giáo lý dạy ai, dạy con chưa xong, mình thấy không? Dạy con chưa xong, có nó đau lắm, đau ở cái chỗ là thực sự là ông giáo lý viên thật, ông dạy được nhiều người thật nhưng mà con ông không dạy được thật, phải không? Đau lắm chứ, đâu cần phải bà nói tôi mới biết, bà còn lấy cái đó mà chọc vào cái tim của tôi à? Đau lắm, mà tôi thấy rất là nhiều gia đình bị cái đó, rất là nhiều gia đình bị, tức là mình dạy người khác được mà con mình không dạy được. Bố mẹ làm thầy giáo, con đốt sách là vậy. Thấy chưa? Rất nhiều, nhiều lắm. Đó, khi đó khi mình đi giúp cho bao nhiêu người già biết đến Chúa, thì bố mình thì lại 30 năm chưa xưng tội được vậy. Làm gì được? Có khi mình đi mình nói cái ông này bảo thôi ông ơi quay về với Chúa đi, nó quay nó bảo bố của bà bao nhiêu năm rồi. Đau không? Đau chứ, nhưng mà đâu phải là do quyền năng của mình, quyền năng của Chúa mà. Biết đâu là chính cái hy sinh đó của mình mà Chúa không chưa cứu bố mình, nhưng mà Chúa cứu cái ông ở mãi bên Campuchia được không? Được chứ. Con mình nó vẫn là hư đó, nhưng mà cái thằng con trời đánh ở mãi của ông Obama kia nó trở lại đạo được không? Được chứ. Thế không? Làm đằng đông mà được đằng tây, đó là quyền năng của Chúa, mà sự khôn ngoan thượng trí của Chúa, sự sắp xếp của Chúa, vì Chúa biết rằng sức mình còn chịu đựng được. Nhưng mà gia đình đó mà Chúa không cứu là nó tiêu, nên phải Chúa phải cho cái thằng đó trở lại chứ không thôi là bố mẹ nó bỏ đạo hết. Còn mình, Chúa biết rằng vợ mình còn vững, mình còn vững, thằng con nó có hư cũng chưa sao. Thấy không? Và Chúa còn đang giúp cho mình là thấy được rằng giới hạn của mình. Có khi tôi hãnh diện, tôi dạy hết lớp giáo lý này đến giáo lý khác, tôi hãnh diện, tôi giảng hết cho người này đến người khác hãnh diện. Nhưng mà về nhà, nhà mình bị một kẹt người nào đó, Chúa làm gì để nhắc mình, này khiêm tốn một chút, này xuống đất đi con, cứ trên mây trên gió hoài, xuống đi con, nhìn đi con, lạy Chúa. Đúng, con làm gì được, Chúa không làm con làm gì được. Những cái chuyện mà con làm được ngoài kia, ngoài kia là do ai? Chúa làm. Nên đừng bao giờ cao ngạo, đừng bao giờ nghĩ rằng mình làm được. Đấy, bài học Chúa dạy cho mình đấy, thì mình vui đi chứ, có gì đâu mà buồn. Vậy để mình gặp những khó khăn như vậy, để mình nhắc nhở mình rằng là không có Chúa thì nó còn tệ gấp mấy đấy con ạ. Chúa ban cho như vậy thì hãy ngồi mà đếm những ân huệ của Chúa ban, thay vì đếm những cái tai họa, tai nạn, đến những điều xúi, điều quẩy. Vì anh chị em mình ngồi thử đếm thôi, từ 1 đến 10 ân huệ Chúa ban, ngồi đếm không ra. Vì anh em kể một cái khốn khó, kể 100 cái, đúng không? Bảo kể ân huệ Chúa ban, ân huệ Chúa ban nào giờ con chẳng để ý gì cả. Rồi bây giờ thôi, lo sao nhà đang có gì khó khăn, ui dồi bố còn nhậu lắm trời, ui dồi mẹ còn lắm miệng lắm, ui dồi thằng con nó quay lắm, kể một hơi. Tập thêm mà chứ đó là chuyện bình thường, đó là con đường trông gai, con đường khó khăn mà mình đã đi vào con đường đó mà. Chúa mời gọi và mình tự động, tự ý, tự nguyện, tự tình mình đi vào con đường đó, chứ Chúa không đẩy mình đi vào con đường đó. Vì có đẩy mình không đi thì Chúa làm được cái gì? Phải không? Lạy Chúa, con biết rằng cái đường này nó khó, con không đủ sức đi, con đi, con ta hãy cùng đi với con. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn thiếu gì. Dù đời đèn tôi khó khăn, mưa giăng ngập lối,
dù đời gian nguy không chút lo âu sợ gì, có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi, có Chúa đi với tôi sẽ không còn thiếu gì.
Xác tín như vậy đi thưa anh chị em, xác tín rằng cái con đường đó, con đường khổ hình, con đường khổ giá đó không phải là chỉ có một mình đơn thân độc mã, không, vì có Chúa cùng đi và có những người khác cùng đi với mình. Kết thúc xin kể lại một cái thị kiến mà Faustina đã thấy. Một bữa kia Chúa cho Faustina thấy được đúng cái hình ảnh này, là thấy hai cái con đường, một con đường rất là rộng, con đường thanh thang, đầy những hoa lệ, đầy mọi thứ tiện nghi và rất là nhiều người, quần là áo lượt lộng lẫy xa hoa, càng bao nhiêu người họ đi vào cái con đường đó, con đường trụy lạc đó, con đường thoải mái, con đường dễ dãi đó, và cuối con đường đó là cái dốc, họ lao hết vào cái vực thẳm dưới cái dốc đó, vực thẳm sâu tối tăm. Một con đường khác Chúa cho Faustina thấy, con đường khúc khuỷu, con đường khó khăn hiểm trở, và có từng tốt người họ đi trên con đường đó, mà những con người ấy mồ hôi nước mắt cả máu nữa, họ đi rồi họ té, rồi họ lại dìu nhau họ bước, rồi họ lại té, họ lại lết đi, họ ráng đứng dậy mà đi. Con đường càng ngày càng hẹp, con đường càng ngày càng nhỏ, con đường càng ngày càng khó khăn, và số người lại còn lại bớt dần, nhưng mà họ vẫn cứ dìu nhau họ đi, và cuối con đường đó mở ra một bầu trời thanh thang, nước hằng sống, cõi vĩnh hằng, bến bình an. Mỗi người chúng ta lựa chọn con đường đó, và khi đã lựa chọn con đường nào rồi thì thưa anh chị em, mình biết được cái đích của con đường đó, biết rằng cái đích kia là đích mà đi đến hư mất đời đời, thì cho dẫu nó có dễ dãi, nó có thoải mái thế nào ta cũng không đi. Còn biết rằng cái đích cái bến bờ kia là ánh sáng, là bình an, là hạnh phúc, thì cho dẫu nó có tối tăm, nó có khấp khỉu, nó gập ghềnh nào đó, ta cũng cứ đi, bò mà đi, lết mà đi, máu me, mồ hôi, nước mắt, bụi bặm, gai trông, te tua cũng lết mà đi, vì bên kia là bến bờ bình an, là hạnh phúc, là nguồn ơn cứu độ, là cả một đại dương của lòng thương xót Chúa. Amen.
Chúa chúng con để đến.
đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.